nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 7 câu đầu của bài giảng này, cũng là 7 điều thường được gọi là các phước lành. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phước lành thứ 8. Đây là phước lành mà nhiều người theo Chúa trên thế giới đang hưởng, nhưng cũng là điều mà chúng ta thấy khó cho đó là phước lành. Đó là phước lành bị bắt bớ. Chúa Giêsu phán trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 10 đến 12: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các phước lành mà chúng ta đã học đều nói về thái độ hay là việc làm của chúng ta đối với Chúa hoặc là đối với người chung quanh. Riêng phước lành cuối cùng nói về những điều mà chúng ta nhận từ nơi người khác. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Bị bắt bớ hay bách hại vì công chính không phải là điều mới lạ. Đây là điều mà con dân của Chúa đã kinh nghiệm từ ngàn xưa, và chúng ta cũng thường coi việc chịu bách hại hay bắt bớ như vậy là một bất hạnh chứ không phải ơn phước. Nhưng ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn mới về vấn đề chịu khổ. Chúa bảo chúng ta hãy coi đó là một ân phúc vì chúng ta được cùng chia sẻ đau khổ với Chúa và những người theo Ngài. Chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng coi đó là một ân phúc thì chúng ta mới thật sự kinh nghiệm ân phúc đó. Người ngoài cuộc nói về chịu khổ rất dễ, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được thế nào là bị bắt bớ. Chúa Giêsu không dạy những lời này bằng lý thuyết suông, nhưng chính Chúa đã chịu bắt bớ. Ngài thông cảm và hiểu được bắt bớ nghĩa là gì, và Chúa bảo chúng ta hãy coi đó là một ơn phước. Bạn đang chịu khổ vì Chúa, nhưng bạn có cho đó là một ân phúc không, hay coi đó là một điều bất hạnh? Trong Thế chiến thứ hai, người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát và gây nhiều khổ đau. Trong hoàn cảnh đó, có hai người Do Thái ngồi lại nói chuyện với nhau. Một người nói, có phải mình là tuyển dân của Chúa không? Người kia trả lời, phải, đúng vậy, mình là tuyển dân của Chúa. Người kia nói, nếu tuyển dân của Chúa là để gánh chịu những khổ đau như thế này, thì tôi xin với Chúa đừng chọn tôi làm tuyển dân của Chúa nữa. Có khi nào bạn có tư tưởng đó không? Nếu làm con dân của Chúa mà phải chịu nhiều khổ đau như thế này, chịu thiệt thòi, bị mất quyền lợi, thì làm con của Chúa làm gì? Nếu ý nghĩ đó đến với chúng ta cần xin Chúa giúp chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta nhớ rằng, Chúa của chúng ta là đấng cao cả vĩ đại, nhưng Ngài đã tự nguyện giới hạn chính mình, trở thành một con người nhỏ bé yếu đuối như chúng ta, chịu tất cả những bạc đãi khinh khi như chúng ta. Chính Ngài thông cảm với chúng ta và nói với chúng ta rằng, hãy coi những bách hại con đang chịu là điều hạnh phúc. Một trong những điều giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề bách hại hay bắt bớ là chúng ta hãy đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại chịu bắt bớ? Chúng ta để ý thấy rằng phước lành bắt bớ đi tiếp theo sau phước lành làm cho người hòa thuận. Tại sao làm cho người hòa thuận là một hành động hòa giải, lại đưa đến bắt bớ là một hành động nghịch thù? Có một thực tế ở đời mà chúng ta nên nhớ là có những người dù chúng ta cố gắng để hòa giải hoặc để sống thân thiện với họ đến đâu đi nữa, họ vẫn coi chúng ta là kẻ thù và muốn làm hại chúng ta. Sở dĩ có điều đó là vì chúng ta nhớ ở đây Chúa Giê-xu nói đến chịu bắt bớ vì sự công bình hay là vì công chính mà chịu bắt bớ. Trong câu 11, Chúa cũng nói, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Chúng ta chịu bắt bớ là vì sự công bình, là vì Chúa Giê-xu. Khi hai đối tượng hay là hai lý tưởng khác nhau, dĩ nhiên sẽ có đụng chạm. Người theo Chúa là người đói khát sự công chính hay là khao khát đạt được công chính như điều Chúa Giê-xu mô tả trong phước lành thứ tư. Người khác không khao khát cùng một điều như chúng ta, hay trái lại, điều chúng ta khao khát lại là điều họ thấy là vô giá trị. Chính vì vậy mà họ làm khó dễ hay là bắt bớ chúng ta. Bắt bớ xảy ra chỉ vì có một sự xung đột giữa hai hệ thống giá trị không thể hòa hợp được với nhau.
Lâu rồi niềm vui không đến, thất bại khiến con không quên, đau sầu mà lòng ta nát, chờ ngày Chúa thăm gọi tạo lại niềm tin. Khi nào lòng con đến tôi, Chúa đừng bỏ con, Chúa ơi, xin dìu vào nơi thanh vắng và dùng tiếng yên dìu dạy con vâng theo. Âm thầm quỳ trong đêm vắng, cúi đầu lắng nghe Chúa quyền, êm đềm lời Ngài tha thiết, làm hồn đắm say vào tình yêu vô biên. Đêm buồn mà còn vui sướng, gió nhiều vẫn không buốt xương, tâm hồn giờ đây tươi sáng vì từ Chúa chan hòa hào quang yêu thương.
Chúa Giê-xu muốn chúng ta là những người theo Chúa phản ứng như thế nào khi bị bắt bớ hay là khủng bố. Chúa dạy, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Khi gặp khó khăn, bách hại, phản ứng thông thường của con người là trả thù, hờn giận, than thân trách phận hay là cắn răng chịu đựng. Đối với người theo Chúa, Chúa bảo chúng ta hãy vui vẻ và hết lòng mừng rỡ. Tại sao bị người khác làm khổ mà ta lại nên vui vẻ và mừng rỡ? Chúa Giê-xu cho thấy có hai lý do mà người theo Chúa nên vui mừng khi gặp khó khăn. Lý do thứ nhất là vì phần thưởng của chúng ta ở trên trời sẽ rất lớn. Chúa phán vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Chúng ta có thể bị mất tất cả mọi điều trên trần gian này, kể cả mạng sống của chúng ta nữa. Nhưng chúng ta sẽ có tất cả mọi điều ở thiên đàng. Đây không phải là lời hứa hão huyền để ép buộc chúng ta chịu đựng, nhưng đây là lời hứa thật của Chúa để chúng ta có sức mà sống. Nhiều người thường buộc tội tôn giáo, cho rằng tôn giáo là chiêu bài của giai cấp bóc lột, bắt con người chịu đựng để bóc lột. Thật ra không phải như vậy. Không ai bắt chúng ta phải chịu đựng đau khổ cả. Chúng ta sẵn sàng và tình nguyện chịu khổ vì Chúa. Chúng ta tin nơi lời của Chúa và sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Lý do thứ hai khiến chúng ta nên vui mừng khi chịu khổ vì Chúa là vì chúng ta là những người nối tiếp với người xưa trong vấn đề chịu khổ. Sau khi nói rằng vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, Chúa nói thêm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đối với các sứ đồ ngày xưa, chịu khổ là dấu hiệu chứng tỏ họ thuộc vào hàng ngũ của những người theo Chúa, những tiên tri của Chúa. Đối với chúng ta ngày nay, sẵn sàng chịu khổ và vui mừng khi chịu khổ là vì chúng ta được xếp ngang hàng với các tiên tri và các vị sứ đồ ngày xưa. Các sứ đồ đã thật sự làm theo lời dạy của Chúa khi họ bị bắt hại. Sách Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 41 ghi rằng, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Người đời thường chạy theo những huy chương, những bằng khen, những lời khen tặng. Đối với người theo Chúa, huy chương của chúng ta chính là sự bắt bớ. một học giả Kinh Thánh đã viết, vết thương và nỗi đau là những huy chương danh dự của người theo Chúa. Trong tám phước lành hay tám điều mô tả đặc tính của người theo Chúa, chúng ta thấy rằng đặc tính cuối cùng hay phước hạnh cuối cùng cũng là điều đặc biệt hơn cả vì điều này được nhắc đến hai lần. Trước hết Chúa nói, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Sau đó Chúa lại nói, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Tất cả những điều mà Chúa Giê-xu nói ở phần đầu mô tả đặc tính của người theo Chúa như là nhu mì, trong sạch hay thương xót, vân vân. Việc người theo Chúa phải bị bắt bớ cũng là một đặc tính như các đặc tính đó. Nói khác đi, khi theo Chúa chúng ta phải biết rằng mình chắc chắn sẽ bị coi thường, bị khước từ, bị vu cáo, phỉ báng. Đây cũng là những dấu hiệu giống như những dấu hiệu nhu mì, khiêm nhường, trong sạch vậy. Thật ra, khi người đời không chống lại chúng ta, đó mới là điều không bình thường. Chúa Giê-xu cũng dạy, huống cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Có thể nói, được ưa chuộng, được ưu đãi là dấu hiệu của tiên tri giả thế nào, thì bị bách hại chịu bắt bớ cũng là dấu hiệu của tiên tri thật như vậy. Người theo Chúa làm tác nhân hòa bình thì thế nào cũng gặp chống đối. Người theo Chúa khao khát công chính thì thế nào cũng bị chống đối vì sự công chính mà mình đeo đuổi. Chịu bắt bớ vì vậy phải là niềm hãnh diện của người theo Chúa. Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ chúng ta là con cái thật của Chúa. Tuy nhiên, điểm chúng ta cũng phải cẩn thận ghi nhớ ở đây là chúng ta phải chịu bắt bớ vì sự công bình, chứ không phải vì những lý do khác. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, trong anh em, đừng có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ của Chúa Cứu Thế mà chịu khổ, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy vì danh ấy ca ngợi Thiên Chúa. Nhiều người ở đời này cũng chịu khổ, nhưng không phải chịu khổ vì sự công chính, nhưng chịu khổ vì lòng tham, vì tội lỗi của họ. Cũng có những người làm cho mình chịu khổ không cần thiết vì thách thức người khác, vì không vâng phục luật lệ, vì muốn chứng tỏ mình là anh hùng. Chịu khổ như vậy là không đúng. Chúng ta phải chịu khổ, nhưng phải nhớ là chúng ta phải chịu khổ vì Chúa, vì sự công chính, vì đấng công bình, không phải vì một lý do nào khác. Nếu chúng ta vì muốn tỏ mình là gan dạ, vì muốn thách thức người khác để rồi chịu khổ, thì không nên hãnh diện về điều đó. Và đó không phải là hạnh phúc, nhưng là điều đáng trách.
Đời là đóa hoa phù dung, người nâng
Một trong những gương sáng của việc chịu khổ vì Chúa trong thời đại của chúng ta là gương của Dietrich Bonhoeffer trong thời Đức Quốc xã. Dietrich Bonhoeffer là một mục sư người Đức nhưng chống lại chính sách của Hitler nên bị mật vụ Gestapo bắt giữ. Chính Himmler là người đã ra lệnh xử tử ông vài ngày trước khi trại giam của ông được quân đội đồng minh giải phóng. Dù bị tù tội, hăm dọa, tra tấn, nguy hiểm cho gia đình và ngay cả cái chết nữa, nhưng Bonhoeffer đã trung tín đến cùng. Ông đã sống đúng với những điều ông viết trong các quyển sách của ông. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là quyển Giá phải trả để làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Trong quyển sách này, ông đã viết những lời như sau. Chịu khổ là dấu hiệu của một môn đệ thật. Người học trò không thể hơn thầy của mình. Theo Chúa là phải chịu khổ. Martin Luther, nhà cải cách giáo hội, kể chịu khổ là dấu hiệu của một hội thánh thật. Trong bản thảo của bản tin kính Osberg, Luther định nghĩa hội thánh là cộng đồng của những người chịu khổ và chịu chết vì phúc âm. Với cái nhìn của người đời và với sức mạnh thông thường, chúng ta không thể coi chịu khổ là điều vui mừng được. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi đó là một phần của cuộc đời theo Chúa, chúng ta sẽ có thể vui vẻ đón nhận và kể đó là một ân phúc Chúa dành cho chúng ta.
Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau ưu sâu với bao niềm lo lắng vây quanh, mọi điều mơ ước biến đời nhọc nhằn khổ não, Chúa Giêsu liều giúp ta không nào. Chính Giêsu sẽ giúp ta thường xuyên tâm tình Chúa xóa mọi phiền ưu. Lê thắm